SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Những người mẹ mới sinh có thể trải qua hội chứng được gọi là baby blues trong những ngày đầu tiên sau khi sinh. Đó là những cảm giác khó chịu thường do thay đổi nội tiết tố, có thể bao gồm triệu chứng ủ rũ, lo lắng, chảy nước mắt và khó ngủ. Những cảm giác này thường qua đi nhanh chóng mà không cần phải điều trị y tế. Tuy nhiên, nếu như các triệu chứng kéo dài hoặc cản trở khả năng hoạt động bình thường của bạn và em bé sơ sinh, thì bạn có thể đang bị trầm cảm sau sinh. Julie Bonnikoff là nhà tâm lý học lâm sàng và giám đốc điều hành của Tổ chức Lo âu và Trầm cảm Chu sinh của Úc, gọi tắt là PANDA. Bà cho biết, trầm cảm chu sinh, tức là trầm cảm liên quan đến sinh con, có thể xảy ra trong thời kỳ tiền sản, tức là trong lúc mang thai hoặc là sau khi sinh. Cho dù ở thời điểm nào đi chăng nữa, thì các dấu hiệu cũng rất giống với trải nghiệm của một người bị trầm cảm vào bất kỳ một giai đoạn nào khác trong đời.
People feel a general disruption in their mood, an inability to attend to information.
Người bệnh cảm thấy tâm trạng của họ bị rối bời, không thể tiếp nhận được thông tin. Họ thường cảm thấy như muốn tách khỏi thế giới bên ngoài, rồi trốn vào góc giường. Chúng tôi cũng biết nhiều trường hợp bị gián đoạn giấc ngủ quá nhiều hoặc là ngủ không đủ giấc, không thể ăn uống như bình thường được. Tất cả bị xáo trộn, như chúng ta thường thấy lúc bị trầm cảm vào bất kỳ thời điểm nào trong đời.
Những người phụ nữ từng bị trầm cảm trước đây có nhiều khả năng bị trầm cảm chu sinh hơn. Bà Bonnikoff nói rằng cũng có những yếu tố rủi ro khác.
Chúng tôi cũng biết rằng những người có tiền sử gia đình về mặt di truyền có thể có nguy cơ cao hơn. Chúng tôi biết rằng những người từng trải qua chấn thương tâm lý nặng nề cũng có nguy cơ bị trầm cảm hoặc là rối loạn lo âu khi sinh con. Điều quan trọng cần phải nhận ra đối với nhiều người, lo âu và trầm cảm không tách rời nhau trong giai đoạn này của cuộc đời. Vì vậy, mọi người có thể trải qua cả lo âu và trầm cảm cùng lúc.
Đối với Sarah Berry, mẹ của bé Azai 3 tuổi, hành trình mang thai đầy hứng khởi và cảm giác sẵn sàng. Nhưng cô vẫn nhớ lại cảm giác của mình đã chuyển sang sợ hãi như thế nào vào thời điểm mà con trai của cô chào đời và những cảm giác thử thách kéo dài trong nhiều tuần.
I was actually crying like 60-70% of the day for no reason.
Tôi thực sự đã khóc khoảng 60-70% thời gian trong ngày mà chẳng có lý do gì. Tôi thực sự rất sợ phải làm những việc cần thiết đối với con trai tôi. Tôi rất sợ, bạn biết đó, cố gắng cho con bú, cố gắng thức khuya chăm con, thậm chí chơi với con, quan sát con lớn lên từng chút. Những điều mà tôi vừa mới làm đó, tôi gần như rất sợ hãi. Lúc nào tôi cũng có cảm giác sợ hãi. Tôi hiểu rằng điều này kéo dài thì không thể được coi là bình thường.
Sau khi gặp bác sĩ gia đình, Sarah được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm chu sinh. Sarah sinh ra ở Bangladesh và sống ở Úc được 20 năm. Trong trường hợp của cô, người cha ở nước ngoài đã khuyến khích cô đi tìm sự giúp đỡ và cả cha mẹ của cô đều hiểu biết được sự khó khăn của cô. Nhưng cô tin rằng vẫn có sự kỳ thị xung quanh vấn đề trầm cảm chu sinh tại Úc, bất kể đó là chủng tộc hay là văn hóa cụ thể nào.
100% there's a cultural stigma, but I don't think it's an only Bangladeshi stigma.
100% có sự kỳ thị về văn hóa, nhưng tôi không nghĩ đó chỉ là sự kỳ thị ở người Bangladesh. Tôi đã nói rất nhiều về chứng trầm cảm sau sinh của mình đối với những người Úc địa phương, và đó vẫn là một chủ đề rất cấm kỵ. Tôi muốn nói là mọi người không biết phản ứng thế nào với điều đó. Điều đó thực sự thú vị, bạn biết không? Tôi làm việc cho một công ty lớn và tôi đã nói chuyện với các đồng nghiệp về điều đó, và cứ 4 đồng nghiệp của tôi thì có một người không biết cách giải quyết một cuộc trò chuyện như thế. Vì vậy, đó chắc chắn là một sự kỳ thị về mặt văn hóa, nhưng tôi nghĩ nó rộng hơn.
Theo bà Shaki Bani, một trong những lầm tưởng phổ biến nhất xung quanh chứng trầm cảm chu sinh đó là cho rằng nó chỉ ảnh hưởng đến phụ nữ mà thôi. Bà Bani là giám đốc điều hành cung cấp dịch vụ tại Lifeline, dịch vụ hỗ trợ khủng hoảng này cũng có tư vấn dành riêng cho nam giới thông qua Men's Line.
Trầm cảm chu sinh có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai. Thực ra thì nếu bạn không phiền thì tôi sẽ cho bạn một ví dụ cá nhân. Chồng tôi thực sự đã trải qua chứng trầm cảm chu sinh. Tôi nghĩ là với sở trường của mình, tôi là một y tá sức khỏe tâm thần, nên tôi nghĩ tôi đã biết điều đó xảy ra với anh ấy trước khi là anh ấy nhận ra. Và tôi nghĩ điều độc đáo là trải nghiệm của mỗi người, mỗi khác. Dù là cha hay mẹ thì trầm cảm chu sinh đều ảnh hưởng cả.
Các nhà nghiên cứu ước tính có khoảng 1 trên 10 nam giới bị trầm cảm chu sinh. Tiến sĩ Banfield cho biết mặc dù tỷ lệ xảy ra cao hơn ở phụ nữ, nhưng các nguyên nhân gây bệnh lại tương tự nhau.
Tôi nghĩ điều quan trọng cần biết là chính sự thay đổi mới thực sự tạo ra tác động đáng kể, và phần lớn liên quan đến kỳ vọng của cá nhân và kỳ vọng của người khác. Vì vậy, những thứ trên mạng xã hội như bạn biết đấy, chẳng hạn như bạn chỉ nhìn thấy một tấm hình đẹp, nhưng bạn không thấy những gì đang diễn ra phía sau. Vì vậy, nếu bạn đang so sánh bản thân với một gia đình lý tưởng hoặc một người cha lý tưởng, thì điều đó sẽ tạo thêm áp lực cho bạn.
Tiến sĩ Banfield cho biết giao tiếp rất quan trọng đối với các cặp vợ chồng, bất kể là người nào đang trải qua trầm cảm sau sinh, và bà đưa ra một số lời khuyên cụ thể cho nam giới để hỗ trợ người bạn đời của họ.
Tôi nghĩ điều quan trọng nhất họ có thể làm là luôn giữ các kênh liên lạc, kiểm tra xem là cô ấy tiến triển như thế nào. Và một khi bạn làm như vậy, thì bạn sẽ dễ dàng bày tỏ cảm xúc hơn. Và ngay cả khi bạn không biết phải làm gì, hãy cho cô ấy biết rằng bạn thực sự đang bối rối, hoặc bạn lo sợ rằng mình đang làm sai điều gì đó, thì hãy cùng nhau giải quyết. Đó là chìa khóa của vấn đề.
Trầm cảm sau sinh có thể điều trị được, bác sĩ sẽ đánh giá nhu cầu và đề xuất phương pháp điều trị thích hợp cho bạn. Phát biểu từ kinh nghiệm của mình, Sarah cho biết điều quan trọng đối với những người mới làm mẹ đó là hãy biết rằng luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm. Đối với cô, việc điều trị liên quan đến thuốc chống trầm cảm. Sau khi nhớ lại quá trình hồi phục của mình, cô mô tả khoảnh khắc việc điều trị mang lại sự cải thiện rõ rệt cho tâm trạng.
It was like a light switch because one day.
Nó giống như một sự chuyển giao nhẹ, bởi vì một ngày nọ tôi nghĩ đó là ngày thứ 12 hoặc 13. Tôi thức dậy và thực sự cảm thấy như mình cần nấu ăn, tôi cần làm gì đó cho con tôi cần thoa dầu lên người con. Và sau đó tôi nghĩ, được rồi, tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Kể từ ngày đó trở đi, tâm trạng của tôi ngày càng tốt hơn và sự phục hồi rất nhanh. Tôi đã trở thành một người mẹ trọn vẹn kể từ ngày đó trở đi.
Theo dõi sức khỏe tinh thần mỗi ngày là lời khuyên hàng đầu mà Sarah muốn gửi đến những người mới làm cha mẹ. Bà Bonnie Koff từ tổ chức Panda đồng ý với điều đó. Bà nói rằng những người gọi đến đường dây trợ giúp được tư vấn rằng việc chuẩn bị cho nguy cơ bị trầm cảm sau sinh cũng quan trọng như là việc liên lạc để được giúp đỡ nếu điều đó xảy ra.
Lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm thần khi bạn sắp sinh con, giống như cách bạn lập kế hoạch sinh con vậy. Bạn mới có con đầu lòng hay bạn đã từng có con rồi, thì cảm giác của bạn đối với mỗi đứa trẻ sẽ khác nhau. Và chúng tôi cũng khuyến khích những người hiện có bệnh hoặc có vấn đề sức khỏe tâm thần, hãy thực sự tập trung vào những gì đã từng hỗ trợ tốt cho họ. Điều đó như một chiếc mỏ neo giúp mọi người trụ vững trong thời gian này.
Để được giúp đỡ về chứng lo âu và trầm cảm chu sinh, quý vị hãy gọi cho Panda theo số 1300 726 306 hoặc là truy cập trang web panda.org.au. Để được hỗ trợ về sức khỏe tâm thần, hãy gọi Beyond Blue theo số 1300 224 1-800-636-636 hoặc là truy cập beyondblue.org.au. Để được hỗ trợ về khủng hoảng, hãy gọi Lifeline theo số 131114. Để tìm thông tin bằng tiếng Việt, hãy vào trang Embrace Multicultural Mental Health, chuyên hỗ trợ những người có nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ đa dạng.